Lê Tâm và tạp chí Nước Úc Trong Tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Xin chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, tình hình nhân đạo tại Ukraine lúc này đang vô cùng cấp bách và nhiều người Úc cũng cảm thấy là mình phải làm một cái điều gì đó cho người dân Ukraine. Thì một trong những biện pháp nhanh nhất và cũng được nhiều người làm vào lúc này đó là tìm đến những cái tổ chức để mà quyên góp những món tiền cứu trợ cho người dân Ukraine. Theo ý kiến của anh thì việc quyên góp vào lúc này quan trọng như thế nào cho Ukraine và người dân của họ ạ?
Vâng, trước hết chúng ta cũng phải, có lẽ là phải nói qua một chút về cái tình hình nhân đạo và tị nạn ở Ukraine và nói chung là cái sự đáp ứng của cộng đồng quốc tế đối với cái cuộc khủng hoảng này như thế nào. Theo những cái con số thống kê mà được nhiều cái nguồn phổ biến đó, thì hiện nay có khoảng cỡ 2 triệu người Ukraine đã vượt khỏi cái biên giới của họ để đến tạm cư hoặc là lánh cư hoặc là tị nạn ở các nước láng giềng. Trong số đó có Romania, có Ba Lan, có cả Belarus và Nga nữa. Nhưng mà dường như cái dòng người tị nạn đến Belarus và Nga là ít hơn, dù mặc dù nó có tính cách an ninh hơn, vì Belarus và Nga là hai cái nước đã chủ động là thực hiện cái cuộc chiến tranh xâm lược đối với Ukraine. Các cái quốc gia khác đã mở cửa biên giới để tiếp nhận cái dòng người tị nạn này. Và dường như là người ta cũng thấy đã có một cái sự đồng ý, một cái sự sắp xếp nào đó để thiết lập những cái gọi là hành lang nhân đạo để là giúp cho cái đoàn người di tản được ra khỏi cái biên giới một cách an toàn. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng mà dường như ở trên thực tế chiến địa người ta thấy có nhiều cái khác. Nếu mà không nói là đó là một sự nghĩa là bội ước hay là một cái sự cái là lật lọng về những cái cam kết giữa Nga, của Nga nói riêng và đối với Ukraine. Chẳng hạn như là những cái dòng người tị nạn từ các thành phố Kharkiv đã bị phục kích hay là bị pháo kích và bị ngăn chặn và đã gây ra những cái thương vong rất là nhiều cho những cái dòng người tị nạn này. Và chính những cái hình ảnh mà đau thương đó, những cái hình ảnh bi thảm đó, nó đã gây xúc động cái lòng người ở trên toàn thế giới. Ở trong đó có dĩ nhiên là có nước Úc của chúng ta. Nhân đây thì chúng ta cũng có phải mở một cái ngoặc để nói thêm rằng là mặc dù cái người ở Ukraine thì cộng đồng người Việt định cư ở đó thì chỉ có chọn chữ khoảng cỡ 5.000 người. Nhưng mà hầu như tất cả những cái người Việt ở Ukraine đều đã di tản về phía Ba Lan hoặc là về phía Romania để chờ đợi được hoặc là được đưa về lại Việt Nam hoặc là có thể là xin định cư ở những cái nước đó vân vân, hoặc là họ có thể chờ khi mà tình hình nó lắng dịu trở lại thì có lẽ là trở lại Ukraine. Nói một cách chung đó là cái cuộc khủng hoảng Ukraine về khía cạnh nhân đạo nó vô cùng cấp bách và nó cần nhiều cái sự cứu trợ một cách tức thời. Nhưng mà người Úc dĩ nhiên thì cũng với một cái nước mà được một cái tiếng thơm là một cái nước khá nhân đạo và luôn luôn sẵn sàng chia sẻ những cái thời gian, công sức cũng như là tiền bạc của mình cho những cái nạn nhân thiên tai hoặc là chiến cuộc hoặc là dịch bệnh vân vân đó, thì cũng đã góp phần vào cái chuyện mà quyên góp tiền cứu trợ như thế này. Và tôi cho rằng đó là một cái việc làm nó có tính ích lợi thiết thực và quan trọng trong cái lúc này. Nếu mà cái tình hình Ukraine còn tiếp diễn một cách tồi tệ như hiện nay, tức là khoảng sau 2 tuần khi Tổng thống của Nga là Putin bắt đầu phát động một cái chiến dịch mà ông gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, và chính danh hơn hay là chính xác hơn đó, thì cộng đồng quốc tế gọi là một cái cuộc chiến tranh xâm lược đối với Ukraine, thì rõ ràng những người Úc có một cái nhìn và một cái tinh thần nhân đạo đó thì không có thể làm ngơ trước một cái thảm họa con người như thế này, thưa cô.
Dạ, và đúng là trong những thời gian vừa qua, trong 2 tuần vừa qua thì đã có rất là nhiều người Úc đã tham gia hiến tặng về là hàng hóa thực phẩm, rồi cả tất cả những cái vật dụng thiết yếu và thậm chí là tiền bạc, và đã quyên góp được từ rất là nhiều kênh và từ rất là nhiều nguồn để có thể gửi đến tận tay người dân Ukraine. Nhưng mà thưa anh, cũng theo những cái phúc trình và báo cáo trong tuần này và truyền thông cũng có đưa tin nữa, thì những tổ chức từ thiện quốc tế và nhất là một cái cơ quan chuyên theo dõi về những cái hành động lừa đảo hay là những cái hành vi trên mạng, những cái hành vi lừa đảo trên mạng đó là Scamwatch của nước Úc, thì cảnh báo người dân Úc đó là quý vị có thể hào hiệp nhưng cần phải rất là cẩn thận khi mà mình quyên góp cho Ukraine. Tại sao cái lời cảnh báo lại xảy ra vào lúc này ạ?
Vâng, thật ra thì Ukraine cần rất là nhiều hình thức hỗ trợ, thưa cô. Ở đây chúng ta không có nói đến cái hỗ trợ quân sự hoặc là hỗ trợ chính trị, và ngay cả những cái sự hỗ trợ bằng hiện vật nữa. Một cách nhanh nhất và hữu hiệu nhất là hỗ trợ bằng tiền. Vì các cái tổ chức nhân đạo quốc tế có uy tín hoặc là được ủy nhiệm đó, thì sẽ có thể dùng những cái số tiền đó ngay, và họ có thể là có những cái hình thức cứu trợ tại chỗ, và hoặc là nhập cảng hay là mua hàng từ những cái nước lân cận, và thay vì những cái người ở xa, ví dụ như Úc này chẳng hạn, gửi từng những cái kiện quà, những cái gói quà nó nhỏ đến, thì họ cái việc hậu cần cũng như là cái việc chuyên chở nó sẽ rất là tốn thời gian và nó không có hiệu quả bằng cái tiền gửi tiền. Nhưng mà trong khi cái thảm họa con người đó xảy ra thì lại có một cái số người lợi dụng cái trường hợp này để mà làm lại cho họ bằng những cái một cái sự lừa đảo, mà cái hình thức lừa đảo thông dụng nhất là hình thức được xảy ra trên mạng. Theo tôi đó, cái chuyện mà lừa đảo trong một cái cơn khủng hoảng nhân đạo như thế này đó, nó còn mang tội gấp hai lần so với những cái người đã làm ra những cái cuộc khủng hoảng đó. Bởi vì nó là một cái gì nó thiếu cái tính cách nhân tính, hoặc là nó là trục lợi trên cái sự đau khổ hay là cái sự mất mát thiệt thòi tổn thương của con người, của đồng loại, và do đó thì cũng các cái cơ quan mà chịu trách nhiệm hoặc là có cái sự theo dõi về cái vấn đề lừa đảo trên mạng cũng đã đưa ra những cái lời cảnh báo như vậy, đặc biệt là cái cơ quan Scamwatch của Úc. Đây là một cái cơ quan mà thường xuyên theo dõi những cái trò lừa bịp hoặc là phỉnh phờ đối với những cái nạn nhân nhẹ dạ ở trên cái Internet chẳng hạn. Bởi vì chúng ta biết rằng là Internet là một cái phương tiện truyền thông xã hội mà nó nhanh chóng, nó hữu hiệu và nó lan rất là rộng. Và nó không phải từ... Và bất cứ cá nhân nào cũng có thể làm được cái chuyện đó cả. Và nếu những cái người nhẹ dạ vì cái lòng hào hiệp của mình, vì cái sự hay là cái tính nhân đạo của mình mà phải sa bẫy những cái chuyện này đó, thì quả là một cái chuyện hết sức là tồi tệ. Và như vậy thì bên cái Scamwatch họ cũng có cả cảnh báo người dân như vậy, và họ cũng đưa ra một số các thí dụ hoặc là đưa ra những cái khuyến cáo để mà người ta tránh đi những cái bẫy như thế này. Và dĩ nhiên là các cái cơ quan chuyên trách về mặt hình sự xảy ra trên Internet cũng đã theo dõi những cái chuyện đó.
Thì như anh nói đó, là đúng là có những cái lời cảnh báo như vậy đã xảy ra, và có rất là nhiều người Úc đã tin theo, bởi vì chẳng hạn như là những cái website mà họ nói là họ là người ở ngay Ukraine lúc đó, rồi họ đưa những cái tấm ảnh lên, rồi họ nói là họ là những người ở ngay đó có thể trực tiếp đưa được hàng cứu trợ hay là tiền bạc đến tận tay những người Ukraine thay vì những cái tổ chức khác phải chờ đợi rất là lâu, vân vân. Thì họ dùng tất cả những cái hình thức về cái chiêu trò để mà họ khiến cho người Úc cảm thấy đó là thật, đó là họ đang ở ngay cái tiền tuyến như vậy, họ đang ở ngay cái nơi mà đang bị vây hãm như vậy ở trong chính thành phố đó. Và thưa anh, nếu như vậy thì những cái sự lừa đảo về tiền quyên góp hay là về sự quyên góp đối với khủng hoảng tại Ukraine thì nó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng ra sao đến những cái tổ chức từ thiện nói chung đang cố gắng đi vào Ukraine lúc này ạ?
Vâng, chúng ta phải phân biệt cái vấn đề nó có tính cách nhiều mặt, vì đây là một cái cuộc chiến tranh được phát động bởi chính phủ liên bang Nga, mà đứng đầu chính phủ liên bang Nga là ông tổng thống Putin. Chúng ta cũng biết là ông Putin từng là một cái sĩ quan tình báo cao cấp của KGB cái thời của Liên Xô, và dĩ nhiên ông cũng không lạ gì đối với những cái đòn phản tình báo hoặc là phản gián, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh khủng hoảng như bây giờ. Dĩ nhiên một số người họ nói rằng là họ là dân Ukraine đang có mặt tại Ukraine và đang cái là chứng kiến những cái hoàn cảnh bi thảm đang xảy ra trước mặt, và họ có thể trở thành những cái phương tiện, những cái công cụ để mà chuyển cái sự đóng góp, những cái sự quyên góp của người dân, của tất cả những người khác trên thế giới đến tận tay người Ukraine. Nhưng mà hầu như là không có ai có thể xác minh được cái điều đó. Và ngược lại, người ta cũng có thể nghĩ rằng là đây là một cái đòn, một cái chiêu, hay là một cái âm mưu của chính phe bên Nga chẳng hạn. Họ lập ra những cái website hoặc là những cái gọi là cái cơ quan cứu trợ giả để mà thu thập những cái nguồn lực để sử dụng lại vào cái cuộc chiến tranh chẳng hạn. Thì rõ ràng đây là một cái chuyện đó hết sức là mù mờ, hết sức là phức tạp, và không có một cái gì để bảo đảm rằng là chính những cái cá nhân đó hoặc là một số các cái tổ chức mà chúng ta không biết rõ nguồn gốc sử dụng cái đồng tiền quyên góp như thế nào. Và do đó thì nó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những cái tổ chức nhân đạo thực sự hoặc là đã có uy tín, có quá trình thực hiện những cái công tác nhân đạo này từ nhiều năm. Thí dụ chúng ta có thể kể rất là nhiều, và đó là những cái tổ chức mà chúng ta thường nghe nói đến, thí dụ là quỹ cứu trợ di động chẳng hạn, UNICEF của Liên Hợp Quốc, hoặc là UNHCR, tức là cái cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, và gần hơn là chúng ta thấy là có Hội Hồng Thập Tự của Úc, hoặc là Hội Hồng Nguyệt của một số các cái quốc gia Hồi giáo chẳng hạn. Ở đây chúng ta xin mở một cái dấu ngoặc để nói đến cái Hội Hồng Nguyệt mà có thể là cũng ít người nghe thấy. Hội Hồng Nguyệt tức là Hội Hồng Thập Tự đó, nhưng mà nó ở các nước Hồi giáo họ dùng cái biểu tượng là cái mặt trăng trên một cái nền đỏ thay vì cái chữ thập đỏ trên nền trắng. Và đối với những cái người tị nạn Việt Nam ngày xưa ở Bi Đông, ở Mã Lai chẳng hạn, thì họ cũng đã từng được hỗ trợ rất là nhiều bởi cái Hội Hồng Nguyệt của Mã Lai chẳng hạn. Xin khép lại cái giống mặt ở đây để nói thêm về cái chuyện các cái tổ chức nhân đạo có tính cách quốc gia hoặc là quốc tế có được cái sự chấp nhận và có cái giấy phép gây quỹ, thì chúng ta có thể tin tưởng hơn là những cái sự xuất hiện của nhiều cái nhóm hoặc là nhiều cái cá nhân ở trên các cái trang web bây giờ để mà hô hào cái việc quyên góp cho nạn nhân chiến cuộc ở Ukraine.
Dạ thưa anh, thì nếu như anh nói như vậy thì Lê Tông cũng hiểu là nếu như mà anh đi quyên góp cho người dân Ukraine thì chắc anh cũng tìm đến những cái tổ chức lớn như vậy, phải không anh? Và đến nay anh đã quyên góp cho người dân Ukraine chưa?
Cho đến nay thì tôi đã có đóng góp cái phần nhỏ nhoi của mình cho cái tổ chức Hội Hợp Thực Thực của Úc. Nhưng mà tôi cũng nghe rằng là ở trong cộng đồng người Việt của chúng ta ở Úc đó, thì có một vài cái ý kiến hay là vài cái ý định để thập lập ra những cái nhóm từ thiện để quyên góp, và dĩ nhiên họ đang xin phép để mà được cái phép gây quỹ và có những cái tường trình tài chính nó đàng hoàng hơn. Tôi cũng biết là một số các cá nhân làm việc đó, nhưng mà dĩ nhiên nói một cách chung là thì có lẽ là chúng ta nên dồn những cái tấm lòng từ thiện của mình vào những cái tổ chức mà có uy tín, có những cái thành tích hoạt động từ lâu nay, và dĩ nhiên là có khai báo thuế, có tường trình hoạt động, có báo cáo tài chính với chính phủ đàng hoàng, chứ không phải là bất cứ ai cũng có thể đứng ra làm cái điều này được, dù rằng là cái thiện ý của họ nó có thừa, nhưng mà đôi khi vì những cái vấn đề nó có tính cách kỹ thuật và những cái vấn đề nó có tính cách giống như là kiểm toán đó, thì không có thể nào mà người ta biết được là những cái đồng tiền của mình đi đâu cả.
Mặt khác đó thì cũng có nhiều người ta nghĩ rằng là thôi không có tin nổi vào những cái tổ chức từ thiện lớn, bởi vì là những cái tổ chức này họ bị ảnh hưởng quá nhiều về mặt chính trị, và những cái hành động của họ là phục vụ cho những cái mục tiêu chính trị, mà thường là những người mà quyên góp thì người ta không có muốn dính líu đến những cái mục tiêu về chính trị. Và bên cạnh đó thì họ lại tin tưởng hơn vào những cái nơi là nhỏ nhưng mà trực tiếp. Chẳng hạn như là một người Úc có trả lời trên đài SBS tuần này đó, thì bà ta tin hơn vào một cái tổ chức đồng hương người Ukraine ở Mỹ, và bà ta quyên góp qua cái kênh đó. Thì cái nhìn của anh trong cái việc này như thế nào ạ?
Vâng, là một cái người đóng góp hay là một cái người hiến tặng, ngay cả hiến tặng phẩm vật hoặc là tiền bạc, họ có cái quyền của họ để mà gửi những cái tặng phẩm đó đến những cái nơi họ tin tưởng. Không ai bắt tôi phải nộp qua Hội Hồng Thập Tự, là đóng góp qua cái Hội Hồng Thập Tự của Úc, hoặc là qua cái quỹ từ thiện nhi đồng của Liên Hiệp Quốc, v.v. Bởi vì đó là đồng tiền của tôi muốn đưa ai thì tôi đưa. Nhưng mà dĩ nhiên thì cũng có nơi họ tin và cũng có nơi mà có thể người ta có những cái nghi ngờ. Thường thường thì các cái tổ chức nhân đạo lớn đó họ bị hai ba cái chuyện mà khó khăn. Cái chuyện khó khăn thứ nhất là họ có thể bị dán nhãn là một cái tổ chức hoạt động về chính trị, hoặc là có một cái khuynh hướng nguyên về một cái mục đích chính trị nào đó. Tuy rằng là trong cái charter của họ, tức là trong những cái hiến chương của hoạt động của họ, hoàn toàn không có ghi được khi những cái điều này, và nếu mà làm trái với những cái hiến chương đó thì họ sẽ bị chế tài, họ sẽ có thể bị rút lại giấy phép, hoặc là họ có thể bị kiện tụng ra tòa, vân vân, vì họ làm ngược đến cái mục đích thành lập của họ. Cái chướng ngại thứ hai của họ là nhiều người cũng cho rằng là tất cả những cái tổ chức từ thiện lớn chẳng hạn đó, thí dụ như là Hội Hồng Thập Tự Úc, hoặc là St. Vincent de Paul, hoặc là Salvation Army chẳng hạn đó, thì những cái sự quyên góp của họ thì phải trừ ra 30% hoặc là một cái số tương đương như vậy, để mà chi trả cho những cái chi phí tài chánh cho nhân viên, cho cơ sở, cho những cái phương tiện kế toán tài chánh, vân vân. Thì như vậy đó, thì một đồng của tôi đóng góp vào cho họ thì chỉ có 70 cent đến được những cái nạn nhân mà tôi muốn giúp mà thôi, và do đó thì nó cũng sẽ trở thành một cái chi phí nặng nề, chứ không phải là hoàn toàn những cái đồng tiền của tôi được gửi và được chuyển nguyên vẹn đến những cái người nhận chẳng hạn. Một cái chướng ngại thứ thứ ba nữa là có thể là họ cũng bị là xuyên tạc, hoặc là họ cũng có thể bị bóp méo những cái tin tức về cái chuyện cái hoạt động của họ, và do đó thường những cái nhân viên tại chỗ của các cái tổ chức từ thiện lớn, thí dụ như Oxfam, hoặc là Hội Hồng Thập Tự, hoặc là UNICEF, vân vân đó, thì cũng có thể bị nguy cơ rủi ro khi mà họ làm việc như như thế. Và do đó thì chắc chắn rằng là bất cứ một cái cơn khủng hoảng có tính cách nhân đạo nào ở trên thế giới cũng đều vấp phải, hay là có thể phải đối phó với những cái thử thách như vậy. Cho nên khi mà nói đến cái việc mà đồng tiền của chúng ta sẽ được gửi đi như thế nào, người nhận có nhận được không và nhận bao nhiêu, hoặc là những cái tổ chức đó có đáng tin tưởng không đó, thì theo những cái khuyến cáo của cái cơ quan Scam Watch, cũng như là những cái tổ chức mà theo dõi những cái chuyện mà lừa đảo ở trên mạng chẳng hạn đó, họ khuyên chúng ta nên là nên cẩn thận, nên biết rõ cái nguồn gốc của những cái tổ chức đó, nên có những cái sự nghiên cứu hoặc là tìm hiểu những cái đó trước khi chúng ta gửi những cái đồng tiền nhân đạo của mình để mà giúp cho các cái nạn nhân.
Những cái lời khuyên của anh lúc này thì em nghĩ rất là cần thiết cho quý thính giả và đồng hương Việt Nam. Bây giờ mà chắc chắn quý vị đang nghe chương trình cũng đang rất là muốn nóng lòng là muốn rút tiền túi của mình ra để mà ủng hộ những người dân ở Ukraine. Xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm, và cũng có lẽ là lời chót thì chúng ta cũng biết rằng là phần lớn của chúng ta đều là những người tị nạn, và chúng ta đã trải qua một cái thời gian khó khăn như thế nào, và chúng ta đã thật lòng mà tri ân những cái người đã giúp đỡ chúng ta trong những cái lúc mà khủng hoảng như vậy. Và tôi chắc chắn rằng là có lẽ thời điểm này thì chúng ta cũng làm cái thời điểm và đúng lúc để mà chúng ta có thể đền đáp những cái ân nghĩa và chúng ta đã từng hưởng nhận, và do đó cũng không có ngần ngại hoặc là không có là dè dặt gì trong việc mở ra cái hầu bao của mình để giúp cho những cái nạn nhân đang lâm vào những cái hoàn cảnh tương tự như chúng ta cách đây hơn 40 năm trước. Xin cảm ơn quý vị.